This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, thưa quý thính giả, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ cùng với chị Đài Thi. Chị Đài Thi là cựu thanh tra sở thuế vụ, thưa quý vị, và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến chị Đài Thi. Chị khỏe không chị Thi?
Đại Thi, cảm ơn Như Tuyền. Đại Thi xin chào Như Tuyền cũng như là quý vị thính giả khắp mọi nơi. Hôm nay nóng quá Như Tuyền hả? Mấy tháng này luôn
chứ không phải là mấy ngày nữa. Ước gì mà mưa ha chị ha, mưa ngày này qua ngày kia, mưa tầm tã vài cơn đi cho mọi người đỡ nóng một chút xíu. Nóng mà đến nỗi mà chị biết là sau nhiều lúc có những ngày nóng mà sau 12 giờ trưa, mọi người nếu mà không có công việc, người ta ngại ra đường lắm đến...
Đúng rồi.
Và ngày hôm nay chị biết không, như Tuyền nghĩ là vì nóng quá đó, người ta ít ra đường để mà mua nước uống. Tuyền cứ tưởng là nóng là mọi người sẽ thích mua nước giải khát đúng không? Nhưng mà cái ở đây là người ta ngại ra đường để mà mang một ly nước về nhà. Tại vì hôm qua tình cờ như Tuyền ghé ở tiệm một đứa bạn bán boba tea rất là ngon. Nhưng mà bạn Tuyền nói, trời ơi, chị biết không, nóng quá người ta ngại ra đường cho nên là em bị thất thu trong mùa nóng đó. Chỉ có chiều chiều, tối tối người ta mới ra đường.
Dạ. Ồ vậy đó à,
bởi
trời
thế,
ơi, tiệm nước mà ế vì nóng.
Nóng người ta không ra dám ra đường đó chị. Mà cái đó là điều đầu tiên em biết á, em cứ tưởng là nóng là mọi người thích đi mua nước về uống. Nhưng mà không, cô ấy nói là tại vì nóng người ta ngại ra xe, ngại ra đường lắm. Chỉ vì một ly nước người ta rất ngại. Thành ra người ta phải chờ là chiều tối mát mát hơn vậy chút người ta mới đi. Bởi thế cho nên Starbucks chị thấy không, thường á, hôm nay là mùa nóng cái tự nhiên sáng nay mình dậy mình thấy một cái message của Starbucks cho member của họ là sau 12 giờ trưa mua các loại nước uống á, được giảm nửa giá là bởi vì nóng quá người ta ngại ra đường, có thể là như vậy.
Wow, chuyện này lạ nha, nhưng mà nghe thì cũng có lý đó, phải không?
Dạ.
Nhu cầu thì có, nhưng mà thời tiết nóng quá thành thử là người ta phải chờ lại khi nào mà mát chút mới dám ra đường để mà đi mua nước. Hay ha, chuyện này hay đó.
Trời, em không biết là bao giờ thì ở Texas mình nó mới dịu xuống một chút so với nhiều tiểu bang khác, mặc dù những các tiểu bang khác cũng nóng, nhưng mà em nghĩ là mình là nóng hơn nhiều đó chị Thi.
Đúng rồi. Trời ơi, trên 100 độ mà bao nhiêu ngày rồi không mưa. Nhưng mà thôi ráng đi ha.
Bây giờ mong mưa là hơn mong cái gì nữa đúng không?
Đúng rồi.
Vâng, và bây giờ thì trở lại với chương trình thuế vụ nha. Đây cũng là những điều nóng bỏng đây.
Nóng bỏng, nóng còn hơn là thời tiết ở ngoài.
Dạ. Hôm nay thì Như Tuyền có nhận một số các câu hỏi của chương trình. Thì đã sẵn sàng chưa?
Như Tuyền bắt đầu đi.
Dạ. Câu hỏi đầu tiên mời quý vị cùng nghe nhé. Mấy năm qua tôi chưa khai thuế. Bây giờ khai thì tôi bỏ tất cả các mẫu thuế vào một phong bì lớn gửi cho sở thuế được không? Rồi, mấy năm qua không khai thuế. Cái này Như Tuyền cũng thấy hơi lạ ha. Rồi bây giờ khai thì bỏ tất cả các mẫu thuế vào một phong bì lớn gửi cho sở thuế được không? Chị Thuy nghĩ sao?
Cái này đấy, thật sự ra mình nghĩ là nó tiện, phải không? Yeah. Sẵn mình gửi vô một phong bì lớn thì mình gửi đi hết, chẳng 4-5 năm mẫu thuế gì đó là mình gửi vào một lúc luôn. Với lại nếu mà có mình gửi riêng mình cũng sợ thất lạc từng cái rồi này kia, cho nên mình gửi chung một phong bì, đó là tâm lý chung. Nhưng mà đối với sở thuế đó, là mỗi năm đứng riêng tự nó một mình, không liên quan gì hết. Thành thử ra đó là khi mà quý vị gửi cái những cái mẫu thuế, hồ sơ thuế mình đi cho sở thuế đó, thì mỗi một mẫu là mỗi một phong bì riêng biệt với nhau, đừng gửi chung. Cho nên là cái mẫu nào thất lạc á, thì mình sẽ đối đầu với sở thuế cái chuyện đó sau. Nhưng mà năm nào là phải theo năm đó, phải gửi riêng. À, cái đó là thứ nhất. Cái thứ nhì là mình có nói trước là lúc nào mình gửi thư cho sở thuế mình cũng gửi thư bảo đảm. Thành thử ra đó, mỗi một cái thư bảo đảm như vậy á, là cho mỗi năm. Ví dụ như năm 2000, à bây giờ quay trở lại, nếu mà mấy năm rồi không khai á, thì từ nếu mà 2020, 2021, 2022 thì mình vẫn khai bằng điện tử, tức là e-file được nha.
Dạ.
Nếu mình muốn. Còn 2019 và trở về trước đó thì phải gửi qua bưu điện. Sở thuế không nhận e-file mấy cái đó nữa.
Ừ.
Thành thử ra nếu mà năm nào mình chia ra đi, mình chia được, mình e-file, mình khai điện tử được thì tốt, còn không được thì thôi. Còn nếu mình muốn gửi hết ra cho bưu điện thì tùy mình cũng được luôn. Nhưng mà mỗi một năm là một phong bì riêng, và mỗi một phong bì có một cái tờ, cái receipt khi mà mình gửi thư bảo đảm đó. Cái họ cho mình cái receipt, tức là một cái tracking number đó, là nó đã IRS đã nhận được rồi, khi mà mình thư nó được chuyển tới đó đó.
Yeah.
Là mình đi lên, mình thấy được là đã chuyển tới sở thuế rồi. Thì mỗi một cái phong bì là mỗi một cái trả tiền lãi phí mà gửi thư bảo đảm riêng cho từng cái như vậy.
Yeah.
Hơi mất công như tiền ha. Nhưng mà nên làm như vậy. Bởi vì khi mà...
Cho nó rõ ràng từng cái case đúng không chị?
Đúng rồi. Bây giờ như tiền tưởng tượng đi, ví dụ mình bỏ hết 5 năm vô trong đó, rồi cái phong bì đó nó thất lạc.
Yeah.
Mình phải cãi với IRS cho 5 năm.
Yeah.
Mình nói cái phong bì nó chứa 5 năm, sở thuế nó nói không, nó không nhận được năm nào hết. Mình phải làm lại từ đầu hết. Trong khi nếu mà mình gửi đi từng phong bì á, thì thất lạc một cái, còn 4 cái ok. Còn một cái thì mình cãi với nó sau thì mình có. Mà sở thuế đó họ rất là... Thứ nhất là họ thông cảm cái vấn đề thất lạc thư từ.
Yeah.
Lỗi của bưu điện và lỗi của sở thuế, hai bên đều có lỗi hết.
Yeah.
Cho nên là khi mà quý vị có một cái bằng chứng, bất cứ bằng chứng nào, thường thường là thư bảo đảm là đủ rồi, là mình nói cho họ là nè, bằng chứng của tôi nè, tôi gửi thư bảo đảm cho thuế cho năm 2022 đây nè, là họ nhận liền. Họ nhận liền là theo cái đóng dấu của cái tờ receipt đó, là mình nhận được. Ví dụ như ngày mình gửi ngày 15 tháng 4 năm 2023 thì họ đóng dấu một cái là sở thuế lấy cái đó, họ để lên hồ sơ, họ bấm vào hồ sơ liền là họ đã nhận được cái mẫu của mình ngày 15 tháng 4 2023, là bởi vì mình đưa bằng chứng cho họ xem.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà đưa một cái bằng chứng cho 5 năm thì họ không tin.
Dạ.
Họ muốn năm nào ra năm đó.
Rồi.
Thì câu đó cũng rồi.
Chắc chắn là lời khuyên của Thi như thế là đúng nhất. Và câu hỏi tiếp theo đó là năm 2022 năm ngoái, tôi thất nghiệp và bị nhà băng kéo xe. Lúc đó tôi còn thiếu 30.000. Bây giờ sở thuế gửi thư nói tôi phải đóng tiền thuế trên số tiền nợ 30.000 mà nhà băng đã hủy bỏ nợ. Tại sao tôi phải đóng thuế cho số nợ đã được hủy bỏ? Nhà băng đã lấy xe lại và chắc chắn là họ đã bán xe để khấu trừ vào số nợ còn thiếu mà. Như thế này thì chị Thi sẽ tư vấn như thế nào đây ạ?
Ok, cái này thật sự là rất là không có công bằng nha. Có những luật thuế nó rất công bằng, nhưng mà có những cái không công bằng chút xíu nào hết trơn, là cái vấn đề mà khi mình bị thu hồi xe hoặc là mình được hủy bỏ những cái nợ nhà, nợ xe, nợ mình đi học, student loan, mượn nợ đi học, nợ đủ thứ nợ hết trơn á. Khi mà mình được hủy cái nợ đó đó, thì là theo luật thuế đó, là cái số tiền mà mình được hủy nợ đó, cái đó là thu nhập của mình. Này là luật thuế nha. Luật thuế này là quốc hội ra cái luật thuế này chứ không phải là sở thuế nha. Thành thử ra khi mà quý thính giả này đó bị thu hồi cái xe, thì xe đó nhà băng đã lấy lại rồi và chắc chắn là họ bán được, mình không biết bán được bao nhiêu. Là bây giờ khi nói ví dụ bán được 20.000 đi, thì đáng lý ra là mình còn thiếu có 10.000 thôi, thì mình được hủy nợ như vậy là 10.000 thôi, thì mình trả thuế 10.000. Nhưng mà không phải, họ bán được bao nhiêu không thành vấn đề. Nó ngộ vậy đó. Ví dụ như kéo căn nhà mình lại, mình không tiền trả tiền nhà, họ kéo lại họ bán, nhiều người thì bán được hơn cái số nợ đó nhiều cũng không thành vấn đề luôn. Cái luật thuế là thể mà cái số nợ được hủy bỏ trước khi khấu trừ, như họ bán được cái món hàng nó được bao nhiêu mình không biết, không có được, không có tính tiền khấu trừ vô gì hết trơn, tức là cái số nợ còn thiếu và bằng bao nhiêu thì họ khi mà họ hủy cái đó là mình phải đóng thuế cho cái số tiền đó, không có công bằng chút xíu nào với tiền ha.
Dạ. Ồ, cái này là cái câu hỏi này làm em cũng thắc mắc á chị Thi, tại vì người này viết như thế là thất nghiệp, bị nhà băng kéo xe, lúc đó thiếu 30.000. Mà 30.000 này là 30.000 tiền xe đúng không? Chứ đúng không chị?
Tiền nợ của chiếc xe.
Dạ.
Đúng rồi.
Bây giờ sở thuế gửi thư nói là phải đóng thuế trên số tiền nợ 30.000 mà nhà băng đã hủy bỏ nợ. Tức là nhà băng đã kéo xe và hủy bỏ nợ rồi, nhưng mà người này phải đóng cái thuế trên số tiền nợ 30.000 mà nhà băng phải hủy bỏ. Cái này nó cũng
tại vì bây giờ nói đơn giản, đúng rồi, cái vấn đề kéo xe lại rồi nhà băng bán được bao nhiêu mình đừng có bàn tới nha, tại vì luật thuế nó không có thèm thắc mắc cái vấn đề đó, nó không cần biết, nó chỉ biết là cái số tiền nợ mình nợ người ta, ví dụ như tôi nợ như tiền 10.000 mình như tiền bỏ qua cái số nợ này hủy bỏ xóa hết, nói thôi chị Thi em cho chị đó, chị không có phải trả em lại gì hết. Thì mình nói cái này là cá nhân với nhau thì sở thuế không biết, nhưng mà mình khi mà mình làm ăn một cái thương mại, một
cái giấy tờ rồi vậy đó
gì đó, giấy tờ gì đó hả, thì đó là sở thuế đó bắt thì phải xem cái 10.000 đó là tiền thu nhập của Thi. Ngộ vậy đó, mình chả kiếm được đồng nào hết trơn đó, nhưng mà tại vì cái nợ đó mà mình không phải trả thì coi như là tiền mình được hưởng, mà tiền mình được hưởng như vậy đó thì phải tính là thu nhập và phải khai thuế.
Trời, thì ra là vậy, em hiểu rồi. Nhà băng hủy nợ nhưng mà là mình hưởng cái số tiền được hủy nợ đó, mặc dù không biết là nhà băng bán cái xe ra được nhiều. Cái này cũng phiền, rất là phiền, cho cũng thấy không công bằng cho cái người bị nợ đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Hoàn toàn không có công bằng chút nào, những người bị kéo xe với kéo nhà đó. Họ ngã ngửa ra, họ nói là ok, bây giờ tôi không trả nổi, tôi cho nhà băng kéo đi. Tôi đi, tôi bỏ tôi đi. Nhưng mà họ không có biết là khi cuối năm đó họ nhận được một cái mẫu thuế là bắt họ phải khai thuế cái số tiền nợ được hủy bỏ.
Thì ra là vậy.
Đóng thuế đã đời luôn. Tí về xe thì có vài chục ngàn, nhưng mà nhà là hơn cả trăm ngàn.
Dạ.
Yeah.
Mà nếu đóng thuế nữa là bắt đầu hủy được chỗ này, hủy nợ, nhưng mà cuối cùng lại nợ tiền thuế trên cái số tiền được hưởng.
Đúng.
Đó với sở thuế.
Đúng.
Trời, nhức đầu quá chị Thuy.
cho nên là mình đừng có tưởng mình bỏ đi là an toàn với sở thuế đâu, mình bỏ đi là mình đỡ nhức đầu với nhà băng thôi, mà sở thuế sẽ đi kiếm mình đó. Cho nên quý vị tính kỹ lại trước khi mà mình biết là mình thất nghiệp, mình không có tiền trả trả nợ xe đó, không có trả nợ hàng tháng được, mình không có tiền thì ráng mượn ai hay làm cái gì làm để xoay sở, là bởi vì khi mà bị tịch thu lại hết rồi đó thì là cái tiền thuế mình phải đóng cho sở thuế rất là nặng so với
tiền
đang thất nghiệp.
Dạ. Cái này rồi. Lần đầu tiên em mới biết luôn á nha, wow, thấy rắc rối thiệt luôn á nha. Cái này là gọi là nợ chồng nợ.
Học sinh cũng vậy. Nợ chồng nợ. Học sinh cũng vậy đó, như Tuyền khi mà đi học á, mình mượn nợ để mình đi học. Rồi mình ra trường mình được xóa cái nợ đó thì cái nợ đó sẽ là luật thuế là nói cái đó là tiền thu nhập, tiền lợi của mình, lợi tức của mình. Cho nên mình phải khai thuế, trừ khi nào có những trường hợp đặc biệt như mình làm cho chính phủ, hoặc mình đi đến một cái vùng mà xa xôi hẻo lánh, họ thiếu bác sĩ, thiếu thầy cô giáo, thầy giáo hay gì đó, có những trường hợp rất là đặc biệt thì mình được hủy nợ mà nợ học sinh đó, nợ đi học đó. Như vậy thì mình cứ làm cho cái nơi đó khoảng chừng 3-4 năm gì đó thì mình được hủy cái nợ thì khỏi phải thuế, nhưng mà trường hợp đó hiếm lắm. Nhưng mà có một cách như vậy, sở thuế họ có một cái luật cũng rất là đặc biệt. Ví dụ như bây giờ trường hợp cái quý khán giả này, năm đó anh ta thất nghiệp cho nên là không có tiền trả tiền xe, mà cũng năm đó thôi nha, chứ không có năm trước năm sau mình không tính nha. Năm đó nếu mà anh đó chứng minh rằng là anh đó hầu như là bị phá sản luôn, hầu như là không còn, không có khả năng để trả một cái gì hết trơn, chẳng hạn như vừa thất nghiệp, vừa không có tài sản, vừa không có tiền trong nhà băng, vừa không có gì gì đó, rất nhiều thứ anh chàng nó không có. Nếu mà không có khả năng trả tiền nợ nần cho năm đó thì sở thuế họ có một cái mẫu, một cái mẫu đó là 982, mà mình khai cho hết cái tài sản của mình và khả năng của mình, tài chính của mình cho trên cái năm đó như thế nào. Xong rồi đó, theo cái mẫu đó họ có thể, một là họ giảm đi cái số tiền, thay vì 30.000 đó họ có thể giảm xuống còn 10.000 hay 5.000 gì đó, thì mình phải trả thuế của cái phần 50.000 đó thôi. Hoặc là họ có thể xóa luôn cả 30.000 luôn.
Yeah.
Thành thử ra là, cho nên là cái năm đó đó là cái năm mà mình bị thu xe, bị tịch thu, bị kéo xe đó. Năm đó là nếu năm đó mình cũng nghèo, mình coi như tán tận luôn, thì là sở thuế cho mình được được cứu xét cho mình cái trường hợp đó. Năm trước mình giàu như thế nào hoặc năm sau mình giàu không cần biết nha, phải trong cái năm đó là mình không có khả năng nữa. Chứ không phải là mình có khả năng mà mình tự ý cho nhà băng kéo cái xe lại để tại mình không thích nữa. Thì cái đó không được.
Dạ. Như thế thì trong cái trường hợp như thế này, trong mùa Covid vừa qua xảy ra rất là nhiều những cơ sở thương mại nhỏ vì phải đóng cửa theo lệnh của chính phủ. Họ không làm việc được trong nhiều năm tháng và họ không có ghi danh theo cái dạng corporation, và họ tự làm chủ cái cơ sở nhỏ thôi. Ví dụ tiệm tóc, tiệm nail hay là những cái nhà hàng nhỏ, tiệm hoa, vân vân, đại khái là như vậy. Thì khi mà họ bắt buộc phải khai phá sản trong năm đó và họ có làm với luật sư đi, ví dụ vậy, thì họ sẽ được những cái cứu xét vì là đại dịch, vì là những cái thiên tai ngoài ý muốn, và họ khai bankruptcy. Mặc dù họ bị bad credit, nhưng mà trong trường hợp này họ có phải nợ thuế như là tương tự như cái trường hợp anh, cái người bị kéo xe này hay không chị?
Thì nghĩ là nếu mà anh này bị, nếu mà cái những cái người mà như tôi nói mà họ bị tịch thu nhà cửa xe hay cái gì đó đó, thì cái cơ hội mà sở thuế họ cho miễn thuế cái tiền nợ mà mình được hủy á, họ được miễn thuế cái đó rất là cao á nha. Cái điền cái mẫu đó ra 982 đó thì là sở thuế họ sẽ cứu xét đó.
Mà thường là bao nhiêu lâu thì mình mới biết được là mình bị đòi nợ, ví dụ vậy. Ví dụ như có nhiều người họ nằm trong trường hợp đó và họ nói ô tôi không có khả năng để chi trả cho lease và tôi còn hợp đồng dài. Tôi không thể rời cái lease bây giờ và tôi bắt buộc phải khai phá sản vì bây giờ không có làm được và không ai mua bán được trong trường hợp này hết, thì tôi bắt buộc tôi phải khai phá sản. Nhưng mà trong trường hợp đó họ khai phá sản rồi thì họ đã được luật sư, ví dụ vậy đi, là làm được cho họ như thế rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trường hợp nợ thuế này, không biết là họ có, họ không biết là họ có được suôn sẻ để mà không, để thoát cái nợ thuế này hay không. Tại hôm nay thì nói như thế thì tôi mới biết là những năm đại dịch vừa qua có rất nhiều.
Đúng rồi, cái vấn đề khai sản của phá sản của như Tuyền nói đó, là đúng là họ không có khả năng để trả cho creditor, trả nợ này nợ kia, thì đúng là họ nên khai phá sản để mà được họ người ta không có đi lùng đi kiếm họ nữa. Thì cái đó là khai phá sản là đúng. Còn cái trường hợp ở đây đó là nợ đã được hủy rồi, hủy qua tự cái mấy cái hãng thẻ mua triệu nó hủy, hoặc là nhà băng nó hủy cái gì đó, đã được hủy rồi, hủy qua cái thủ tục phá sản bankruptcy đó, hay là hủy ra cái gì mình cũng không cần biết. Nhưng mà khi mà nợ nó hủy rồi, nợ rõ ràng nha, mình có nợ đàng hoàng và được hủy, thì cái nhà băng hay là cái những cái công ty mà họ hủy nợ cho mình đó, họ cấp cho mình một cái mẫu 1099C, C là cancel, tức là họ cancel, tức là họ bỏ cái nợ đó. Thì khi mà họ bỏ cái, xóa cái nợ đó đi, họ cấp cho mình cái mẫu 1099C, thì cái đó là cái mà sở thuế bắt mình phải khai thuế đó. Còn nếu mà không ai cũng bỏ xóa nợ, như Tuyền xóa nợ cho Thi, nhưng mà Huy Tuyền không bao giờ cấp cho Thi cái mẫu 1099C đó, thì là không sao hết. Cho nên là Huy Tuyền, như Tuyền hỏi là chờ bao lâu, thì hễ mà có một cái mẫu 1099C đó, khi mà người ta nhận được cuối năm là nhận được liền, giống như mình nhận được mẫu W2 hay là những cái mẫu này kia đó, nhận được liền à, thì lúc đó là mình khai cái mẫu 982 để mình nói là mình đã bị kháng tận, bị phá sản rồi.
Công nhận nhiều điều rắc rối với chương trình thuế thiệt các chị ha, nhiều ghê luôn. Và một câu hỏi cuối cùng nữa đây. Chương trình trước đây cô Đài Thi có chia sẻ một vài mẫu chuyện rất hay và có thật về các trường hợp sở thuế bắt những người hối lộ nhân viên sở thuế hoặc khai thuế gian. Nay cô có thể kể thêm vài chuyện nữa để đồng hương biết rằng chơi với lửa có ngày phỏng tay không? Rồi, cảm ơn chị.
Cái này mình gọi là tám, kể chuyện là tám đó nha, như tùy.
Rồi, tám.
Thì không biết kỳ trước kể cái gì. Có một cái trường hợp, mình nói người Việt đi ha, rồi sẽ kể qua chuyện của người Mỹ. Người Việt thì có một cái vợ chồng đánh cá ở tiểu bang ở Louisiana, ở gần New Orleans á. Thì hồi khi mà họ khai thuế gian như thế nào đó, thì họ bị audit và sau đó họ bị phải thiếu thuế. Thì cái anh chàng đi thanh tra sở thuế đó, audit xong rồi thì mới nói là ông bà thiếu thuế mấy chục ngàn đô gì đó. Thì người chồng với người vợ không có muốn trả thuế nhưng mà tiếng Anh cũng không có rành. Thì người Việt mình á, bao nhiêu trường hợp mà Thi nghe qua đây là Thi nghe từ cái máy họ thâu á nha, thì là mình nghe, thì là người Việt mình á, có cái tánh nói chung á, là mình hối lộ là mình đưa tiền thẳng liền. Còn người Mỹ á, họ không phải mình đưa tiền thẳng, mình đưa tiền nhưng mà mình nói tiền cà phê, tiền thuốc lá hay tiền gì đó mình nhử coi như thế nào. Còn người Mỹ á, họ không có biết hối lộ, họ không có biết đi vòng vòng, họ không biết hỏi thủ tục đầu tiên là cái gì hay gì, họ không có biết những cái từ lóng hay gì đó. Thì họ hỏi thẳng luôn là ông hay là cô có giúp được tôi gì để giảm thuế này hay không? Nếu mà giúp được á, muốn bao nhiêu? Họ hỏi thẳng như vậy.
Straight thì, talk đó hả?
Thì, tại vì họ đâu có biết vòng vòng như người Việt mình. Mà nếu vòng vòng như vậy, tụi Mỹ nó không có hiểu. Mấy lần nó mới hiểu. Đa số là thường thường nó hỏi, nó làm như vậy là chị thấy là có một trường hợp. Bây giờ chị đổi qua chuyện khác chút xíu rồi quay lại cái chuyện vợ chồng đánh cá ở bên Louisiana. Có một cái anh chàng ở Dallas này nè. Người Mỹ đi audit người Việt. Thì ngày đầu tiên tôi audit đó, khi mà anh chàng đứng lên đi ra đi về á, thì tự nhiên thấy trên cái bàn của mình làm việc có cái tờ giấy 100 đô trở ở trên cái bàn của mình. Lúc anh chàng thu xếp giấy tờ để đi á, anh chàng mới nói hỏi cái ông bà này chứ 100 đô này để giấy cái tiền này để làm cái gì vậy. Thì ông bà nói tiền để cho ông này giúp ông tiền đổ xăng. Ông nói xe ông xăng đầy đủ hết rồi, ông không cần tiền, ông trả lại. Ông không hiểu. Rồi ông bà này nói chứ thôi bây giờ tiền uống cà phê. Ông này nói không cần tiền uống cà phê thì trả lại. Cho nên là mắc cười lắm. Rồi ông này ông không biết, ông đi về ông mới hỏi cái ông sếp manager đó cái này làm sao. Thì ông mới nói là ông sếp ông mới nói là ông nghi cái này là hối lộ đó, bây giờ là gài máy đeo máy trong người để thâu. Mình thì dụ người ta nói rồi, rốt cuộc là cái đương nhiên là cái người hối lộ là bị bắt quả tang tại chỗ, là bởi vì sau này họ phải nói thẳng ra cái tiền đó là tiền để giúp cho giảm cái thuế. Rồi bây giờ tôi quay trở lại cái chuyện mà vợ chồng đánh cá ở New Orleans. Thì vợ chồng này muốn hối lộ nhưng mà nói đi nói lại nói hoài cái ông audit này ông không hiểu gì hết, người Mỹ ông không hiểu. Cho nên vợ chồng nói bàn với nhau, thôi bây giờ mình nói thẳng với họ là mình cho tiền như vậy để mà họ làm cái gì lại cho mình, có qua có lại. Thì ông khi mà nói cái chuyện mà có qua có lại, tức là theo tiếng Anh là mình do favor thì người ta làm favor lại. Thì lúc đó cái ông Mỹ này ông mới hiểu sơ sơ. Ông nói để ngày mai ông quay lại, ông suy nghĩ là ngày mai ông quay lại thì quay lại ông đòi đem máy thâu đó. Là hai vợ chồng này ông gài ông mới hỏi là cái số tiền này đưa cho tôi, nói là đưa 6.000 đô, đưa cho tôi để làm gì. ông này để trả thuế phải không? Thì ông vợ chồng người Việt nói rằng là không, cái này không phải trả thuế, cái này là trả cho ông thôi, để ông muốn mua cái gì ông mua cho gia đình ông, cho con cái ông muốn mua xe, mua tàu, mua làm gì làm, nhưng mà không phải để trả thuế. Thì ông Mỹ này nó hỏi thẳng là bây giờ muốn tôi làm cái gì? Nếu bây giờ thì cái thuế này cái thiếu là 30.000 gì đó, thì bây giờ xóa đi hay là cho nó giảm xuống còn 2-3.000 đi, thì sẽ đưa ông này 6.000 đô. Ông này nói 6.000 đô không đủ, ít quá. Hai vợ chồng bàn với nhau tiếng Việt là thôi bây giờ cho thêm vài ngàn với đi 7-8.000 gì đó, rồi coi như là thâu trọn hết, và thâu trọn luôn cả tiếng Việt hai vợ chồng bàn với nhau. Cho nên bị tắt là bị tắt ở cái chỗ là hai vợ chồng, ví dụ như tôi nói người Việt nha, mình còn nói mình dựa vào mình không rõ tiếng Anh, mình không rành tiếng Anh, cho nên cái này là một sự hiểu lầm. Mình đưa tiền này lại mình trả thuế, chứ mình không phải để hối lộ. Mình có thể cãi như vậy tại vì mình không hiểu tiếng Anh, nhưng mà khi mà mình dịch ra hai vợ chồng bàn tiếng Việt á, là thôi cho nó bao nhiêu bây giờ cho nó dậy dậy đi, thì tính ra mình cũng còn lời. Tại vì nếu mà nó giảm thuế mình xuống từ mấy chục ngàn xuống còn 2-3 ngàn thì mình cho nó vài ngàn, như vậy là mình cũng còn lời to đại khái. Cho nên rõ ràng tiếng Việt rất là chứng minh là vợ chồng này hối lộ, thì bị bắt là bị bắt ở cái chỗ đó. Bây giờ có một chuyện nữa thì cũng gần hết giờ, nhưng mà để mai mốt thì kể chuyện người Mỹ. Còn chuyện người Việt, có một cái trường hợp ở Houston, ông này ông gian thuế, và gian thuế tới nỗi mà bị bên phía bên law enforcement, tức là bên, mình dịch sao, phía bên cảnh sát của sở thuế đó, là họ phải tới họ bắt. Nhưng mà ông này ông trốn, ông không trả lời thư, ông không trả lời điện thoại, ông không dám ra ngoài đường, kiếm ông không được. Mà bắt đây đó không phải là thường thường bắt đó, là phải theo luật, tức là phải đưa ông ra tòa, rồi tòa phải nghe bằng chứng tin sở thuế đưa ra như thế nào, ông này gian như thế nào, rồi tòa mới phạt tội hình sự bao nhiêu năm đó, thì mới là tòa mới bắt, chứ không phải là sở thuế bắt. Nhưng mà sở thuế muốn gặp ông này là để họ có quyền phỏng vấn, họ có quyền tra khảo mình, họ có quyền nói chuyện với mình. Còn nếu mình không muốn nói chuyện thì mình trốn, hoặc là mình kêu luật sư ra đại diện mình. Thì cái ông này ông chọn con đường trốn. Khi mà ông trốn như vậy thì cho tới khi nào mà mình phải tìm được họ, coi họ muốn, sở thuế phải tìm được họ, coi họ muốn cái gì, hoặc là họ có sở thuế họ cần hỏi một số vấn đề nữa, xong xuôi hết rồi họ biết chắc chắn là ông này gian, ông này trốn rồi đó, họ mới đưa ra tòa để mà cho tòa xử và tòa bắt. Thì có một lần thì đi theo họ, nhờ sở thuế nhờ thì đi theo để mà đi lùng kiếm ông này. Thì cái này là khi mà thi đi theo cái nhóm mà cảnh sát công an của sở thuế đó, thì thi mới hiểu là cái cách họ làm việc như thế này là như tiền. Họ lùng mình tại vì họ có súng. Khi mà thi đi thanh tra đó thì không phải phía bên đó, thì phía bên giấy tờ thôi, cho nên thi không có mang súng gì hết. Còn đi với họ là họ mang súng. Và họ tới một căn nhà này ở Houston đó, là tụi thi từ Dallas nhà lái xuống Houston, ở khách sạn xong rồi 3 giờ sáng ngồi ở trong xe mà rất là màu đen tối thùi, ngồi trong xe mà ngồi ở nhà hàng xóm gần đó, cứ ngồi canh như vậy á. Cái rốt cuộc cái ông chủ nhà, ông người Việt này á, ổng mới dẫn chó ra đi bộ buổi sáng sớm cho nó đi ra đi tiêu tiểu gì đó, rồi ổng đi vô sáng sớm là như là 4-5 giờ sáng là ổng ra. Ổng vô xong là ổng khóa cửa lại. Thì khi mà để cho ông dắt chó xong, mà ông dắt chó vừa tới ngay cửa đó, là bên sở thuế với thi là đứng ngay trước cửa chặn ông, mà muốn nói chuyện với ông. Thì ông biết liền à, thì ông phải cho vô nhà. Khi mà ông vô nhà xong á, chưa có hỏi câu nào hết là ông khóc, ông bưng mặt, ông khóc quá trời khóc luôn. Ông biết là nghĩa là cũng tới nơi rồi, tới số rồi đó. Cái thi mới thấy tội nghiệp, thi mới nói rằng là chú à, làm chuyện gì cũng có, ở Mỹ này đều có luật pháp hết trơn á. Nếu mà chú làm sai thì mướn luật sư đi, còn nếu chú làm đúng mướn người đại diện cho mình, không có gì phải sợ hết trơn á. Dù là tụi nó tới đây nó mang súng theo, nó mang súng là tại vì nó để bảo vệ nó, chứ nó bảo vệ thi nữa, chứ không phải là để nó làm gì chú hết trơn. Nó không có quyền bắt chú hôm nay, thì có gì thì cứ mướn luật sư. Thì phải nói tiếng Việt với ổng như vậy, tổng khóc quá trời khóc luôn. Thì cái ông Mỹ đi chung với Thi, ổng mới hỏi chứ nói gì để ổng vậy. Thì nói là không, Thi nói ổng có quyền mướn người đại diện nếu ổng muốn, chứ không có đứng đây mà khóc khóc như vậy là không giải quyết được gì. Thì cái ổng đi vô nhà, ổng khóc rồi ổng phải đi vô trong phòng tắm để ổng rửa mặt gì đó, ổng hơi, ổng phải bình tĩnh lại á. Là ở ngoài này là tụi nó chĩa súng liền, tại vì nó sợ ổng đi vô lấy súng ra bắn từ Thi, cho nên là bên ngoài này là móc súng ra sẵn hết trơn rồi. Nhưng mà ổng đi ra, thật sự ổng chỉ vô ổng lau mặt rửa mặt thôi rồi ổng đi ra, ổng nói chuyện ổng bình tĩnh trở lại. Thì Thi kể cái chuyện này là như vậy. Quý vị, nếu mà mình làm cái gì sai hoặc không đúng, hoặc mình nơm nớp lo sợ, như cái ông này rõ ràng là có cái gì ổng mới khóc như vậy, thì Thi nghĩ là quý vị nên mướn luật sư. Sở thuế họ cũng mạnh thiệt đó, nhưng có quyền thiệt đó, nhưng mà mình cũng có cái quyền của mình. Đó là câu chuyện mà Thi nghĩ là kết quả như thế nào thì sau đó thì không có biết, thì không theo dõi cái trường hợp đó nữa. Thì người Việt mình ở Texas này hay là Louisiana hay nơi nào đông người Việt có khi thấy đó, có rất là nhiều vấn đề hối lộ, vấn đề gian thuế, sở thuế họ đi lùng, họ đi bắt người Mỹ luôn. Thi cũng biết mấy trường hợp đó, cho nên là có chứ không phải không đâu. Nhiều khi nó chưa xảy ra đến cho mình, đó là vì mình may mắn đó nha quý vị.
Rồi, cảm ơn chị Thi. Trời ơi, bây giờ từng nghe Thi kể không mà cứ tưởng tượng mình đang nghe phim hành động vậy. Như là phim action vậy đó.
Để tuần tới kể thêm về chuyện mấy người Mỹ nữa. Mấy người Mỹ hối lộ mắc cười lắm, nhưng mà thôi để tuần tới nha.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất nhiều với những câu chuyện rất thật trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Và Tuyền cũng cảm ơn thời gian của chị cho chương trình ngày hôm nay rất nhiều. Chúc chị một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Và nhớ là tránh nắng nóng chị nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền nhiều.
Mến chào tạm biệt chị, hẹn gặp lại nhé.
Rồi, hẹn gặp lại Như Tuyền và quý vị vào tuần tới nha.